Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ phát thanh lần thứ tư của tác phẩm Bà là ai? Của tác giả Wayne Weiber, là một ký giả tin lành, nói về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje năm tư. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Ngày 4 tháng 12 năm 1985, phép lạ tại Mễ Du. Phần thứ nhất những cuộc hiện ra. Trong vòng 4 tuần lễ tới của tháng 12, tôi sẽ cố gắng kể cho các bạn một cách trung thực nhất về một biến cố được coi là đang xảy ra tại một ngôi làng nhỏ bé giữa vùng đồi núi thuộc miền Trung nước Nam Tư. Đó là một biến cố tôn giáo siêu nhiên, nên chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn nó với con mắt hoài nghi. Thật ra, vì đây lại là vùng công giáo toàn tòng, nên càng bị nghi ngờ hơn nữa. Đã hẳn, nếu chính cá nhân tôi không tin rằng có một việc quan trọng đang xảy ra ở nơi đó, thì tôi sẽ không bao giờ viết về nó. Tuy nhiên, xin nói ngay từ đầu là tôi không có ý định tuyên truyền để người ta theo đạo công giáo, vì chính tôi không phải là người công giáo. Tôi cũng không định tuyên truyền để người ta tin vào Chúa. Hãy để cho mỗi người tự quyết định, dựa trên thông tin và nhu cầu. Phần tôi chỉ muốn tặng các thông tin này cho các bạn nhân dịp Noel thôi. Từ 4 năm rưỡi nay, Mễ Du, một ngôi làng nhỏ bé tại vùng đồi núi miền Trung nước Nam Tư, đã lôi kéo sự chú ý của thế giới, như là nơi mà thân mẫu Chúa Giê-xu, Đức Trinh Nữ Maria, được cho là đã hiện ra mỗi ngày cho 6 thiếu niên. Khi tôi viết bài này, những cuộc hiện ra được báo là vẫn tiếp diễn hàng ngày, mặc cho những nỗ lực từ phía nhà cầm quyền nhằm gây hoang mang trong dân chúng về tính xác thực của sự việc này và cản trở người ta tới nơi hiện ra. Hàng triệu người đã và đang đổ xô đến đó để được tai nghe mắt thấy điều đang xảy ra. Nam Tư dĩ nhiên là một nước xã hội chủ nghĩa, không công nhận một tôn giáo nào, cũng không tin sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng dân chúng lại đa số là công giáo, nên nhà nước bất đắc dĩ đành cho phép họ làm việc thờ phượng bên trong các nhà thờ mà thôi. Theo chứng của mấy trẻ gọi là thị nhân, sứ điệp của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc thì đơn giản và rõ ràng. Người hiện đến với các thị nhân để nói cho thế giới hãy mau kịp quay về với đường lối Thiên Chúa, hoán cải lối sống của mình mà giao hòa với Thiên Chúa và với đồng loại. Bà sẽ trao cho mỗi thị nhân 10 sứ điệp hoặc bí mật về những gì sẽ xảy đến trên thế giới một ngày rất gần. Những sứ điệp đó sẽ là những dấu chung thấy được cho nhân loại biết là sự kiện hiện ra tại Mễ Du thì có thật, và việc trở lại với Thiên Chúa phải được bắt đầu từ bây giờ. Khi bà thôi hiện ra với các thị nhân, lúc nào thì chỉ có 6 em đó biết thôi, sẽ có một dấu lạ trường kỳ để lại tại Mễ Du. Dấu lạ ấy sẽ khởi phát nhiều việc chữa lành bệnh tật và nhiều cuộc hoán cải trong thời gian ngắn ngủi còn lại, trước khi các sứ điệp trở thành hiện thực. Theo lời các em thị nhân, con đường dẫn đến hối cải là cầu nguyện và ăn chay. Từ những lần hiện ra đầu tiên ngày 24 tháng 6 năm 1981, các em thị nhân dành 6 giờ mỗi ngày để cầu nguyện, hoặc có khi hơn, các em ăn chay 3 lần mỗi tuần với bánh mì và nước lã. Cho những ai có tính hoài nghi trước một sự kiện như thế, khoảng cách về tuổi của 6 thiếu niên tại Mễ Du là một điều đáng chú ý. Lúc ban đầu, em nhỏ nhất chỉ mới có 10 tuổi, một em khác 15 tuổi, ba em 16 tuổi và em lớn nhất 17 tuổi, 4 gái và 2 trai. Các thiếu niên được Đức Trinh Nữ Maria hiện ra này là ai? Chúng là những trẻ bình thường, chỉ khác nhau như tôi đã nói, ở tuổi tác và cá tính. Tất cả các em đều có trí thông minh trung bình, chỉ trừ Mirjana Drasijevic. Em thứ ba trong các em có tuổi lớn nhất thì đang học Đại học Sarajevo,
nơi gia đình em hiện đang sống.
Marija Pavlovic, một trong mấy đứa lớn nhất trong nhóm, có chiều cao trung bình, thân hình mảnh mai, là thị nhân điềm tĩnh nhất và có đời sống thiêng liêng sâu sắc nhất. Em dự định trở thành nữ tu. Vika Ivankovic, em lớn tuổi thứ hai, cũng dự định đi tu. Em có thân thể khỏe mạnh, gương mặt rất diễn cảm. Em là người thu hút nhất trong nhóm, nhưng không hề có vẻ gì làm bộ cả. Ivanka Ivankovic, trẻ nhất trong bốn cô gái, là thiếu nữ duy nhất trong nhóm có dự định kết hôn. Em xinh xắn nhất và có dáng dấp gái choai choai thời đại, nhưng đạo đức lại rất vững vàng. Ivan Dragicevic, lớn nhất trong hai cậu con trai, ước ao làm linh mục. Cậu có tính nhút nhát, thích kín đáo nhất trong nhóm và luôn có vẻ nghiêm trang, trầm ngâm. Thị nhân trẻ tuổi nhất, sinh động nhất, nay đã 13 tuổi, là Jacob Kolo. Cậu mới có 10 tuổi khi các cuộc hiện ra bắt đầu. Cũng như các thị nhân khác, em hoàn toàn bình thường.
Sự hiện diện của bé trai hiếu động này trong nhóm thị nhân nói lên sự xác thực của các cuộc hiện ra. Cứ so sánh em này với con cái hay em trai ta cùng tuổi đó, thật rất khó lòng mà nó chịu đi nhà thờ cầu nguyện từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày, mùa hè cũng như mùa đông, trời tốt cũng như trời xấu, đằng đẵng suốt 4 năm trời, chỉ để làm cho người ta tin rằng nó đã thấy một sự hiện ra thánh thiêng từ Thiên Chúa. Chỉ cần lấy lứa tuổi và tính nết của các thị nhân, cũng như tính cách liên tục, bền bỉ của các lần hiện ra cho các em, thì cũng đủ làm bằng chứng về một sự gì đó hết sức phi thường đang diễn ra.
Có quá nhiều điều để nói về Mễ Du. Có lẽ một trích đoạn dưới đây từ một báo cáo trình lên Đức Giáo Hoàng do yêu cầu của Đức Maria theo lời các em sẽ tóm tắt phần này tốt nhất. Một linh mục công giáo tên Tomislav Slicic, người đã liên quan đến sự kiện hiện ra từ những ngày đầu, được Mirjana yêu cầu làm việc này. Sau đây là một đoạn trong báo cáo ấy của linh mục.
Theo lời Mirjana, trong lần hiện ra ngày 25 tháng Chạp năm 1982, Đức Mẹ trao cho em bí mật thứ 10, cũng là bí mật cuối cùng, và cho em biết ngày tháng sẽ thể hiện các bí mật đó. Đến lúc này thì Đức Trinh Nữ tiết lộ cho Mirjana nhiều khía cạnh của tương lai hơn so với các em thị nhân kia cho đến bây giờ. Vì lý do đó, con xin tường trình những gì Mirjana đã nói với con trong lần nói chuyện hôm 5 tháng 11 năm 1983. Con xin tóm tắt những điều chính yếu em đã nói mà không trích dẫn nguyên văn. Mirjana nói, trước khi dấu chỉ hữu hình được ban cho nhân loại, sẽ có 3 cảnh báo cho thế giới. Những cảnh báo này sẽ xảy đến trên mặt địa cầu. Mirjana sẽ làm chứng về chúng. 3 ngày trước khi xảy ra một trong những cảnh báo đó, em sẽ báo cho linh mục do em chọn. Chứng tá của Mirjana sẽ là một xác nhận sự kiện hiện ra là thật và là sự thúc giục người ta ăn năn hối cải. Sau 3 lần cảnh báo này, một dấu chỉ hữu hình sẽ được ban cho toàn nhân loại tại địa điểm hiện ra tại Mễ Du. Dấu chỉ đó sẽ được ban ra như một xác minh về sự kiện hiện ra và như một lời kêu gọi loài người trở lại với đức tin.
Bí mật thứ 9 và thứ 10 gồm những chuyện nghiêm trọng, đó là những trừng phạt tội lỗi của thế giới. Trừng phạt không thể nào tránh khỏi, bởi chúng ta không trông mong có sự hối cải của cả thế giới. Hình phạt có thể được giảm bớt nhờ lời cầu nguyện và đền tội, nhưng không thể bỏ hẳn. Mirjana nói, có một tai họa đe dọa thế giới theo bí mật 7, đã được giảm bớt nhờ cầu nguyện và ăn chay. Bởi vậy, Đức Trinh Nữ liên tiếp kêu gọi cầu nguyện và chay tịnh. Các con đã quên là với cầu nguyện và chay tịnh, các con có thể tránh khỏi chiến tranh và làm ngưng lại các tai họa của định luật thiên nhiên. Sau cảnh báo đầu tiên, các cảnh báo khác sẽ xảy ra tiếp theo trong một thời gian ngắn, đủ để người ta có thời giờ mà hối cải.
Đây là thời gian ân sủng và hối cải. Sau dấu chỉ hữu hình, những người còn sống sẽ chỉ có ít thời gian để ăn năn hối cải. Chính vì lý do đó mà Đức Trinh Nữ Diễm Phúc kêu gọi loài người hãy cấp bách ăn năn hối cải và làm hòa với Thiên Chúa. Lời kêu gọi cầu nguyện và đền tội có mục đích đẩy lui cái ác và chiến tranh, và nhất là để cứu các linh hồn. Theo lời Mirjana, chúng ta đang gần kề những biến cố đã được Đức Trinh Nữ tiên báo. Vì vậy, Mirjana nói với nhân loại, hãy mau mắn ăn năn hối cải càng sớm càng tốt. Hãy mở lòng ra với Thiên Chúa.
Cha Slasik cho thêm một số thông tin liên quan đến các bí mật nhân một cuộc phỏng vấn thu băng vào tháng 8 năm 1983. Các thị nhân nói rằng, một khi các bí mật mà Đức Mẹ đã ủy thác cho các em được thực hiện, cuộc sống trên thế giới sẽ thay đổi. Sau đó, nhân loại sẽ tin như thời xưa, cái gì thay đổi và thay đổi như thế nào, chúng ta sẽ không biết được cho đến khi các bí mật được tiết lộ. Những dòng chữ ngắn ngủi trên này bao hàm rất nhiều điều về các biến cố phi thường tại Mễ Du. Còn việc những sự đó có xác thực hay không, đó là tùy mỗi người chúng ta quyết định lấy.
Tôi ngả đầu ra phía sau, rồi duỗi người ra. 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua, cũng bằng với thời gian như khi tôi ngồi thẫn thờ vài tuần trước đây, đăm đăm nhìn vào tờ giấy trắng nguyên si, không viết được chữ nào. Lần này, hình như không lâu bằng. Tôi không thể nhớ mình đã từng bao giờ viết được cái gì một cách dễ dàng như thế. Cầm sắp giấy, đi vào khu in ấn, tôi báo cho Smitty biết bài này và 3 bài sau sẽ đăng dài hơn bình thường. Thế rồi, tôi đóng cửa văn phòng và trở về nhà.
Các con hãy cầu nguyện liên lỉ, và bằng cách đó, mẹ sẽ ban cho các con niềm hân hoan mà Thiên Chúa ban cho mẹ.
Chương thứ 6. Công việc bắt đầu lan rộng. Nhưng giờ đây, khi đang lái xe trên đường về nhà, những tư tưởng tiêu cực về tác dụng của bài viết về một đề tài tôn giáo bất thường đó bắt đầu tấn công tôi. Việc đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín nhà báo của tôi ra sao? Mà thật ra, tôi có được chút uy tín nào không? Tôi khá ngạc nhiên thấy mình mới vừa hớn hở, phấn khởi vì đã hoàn thành được bài thứ nhất. Giờ đây lại hoang mang tột độ, vì không biết mình có làm đúng hay không khi viết lại sự kiện ấy.
Khi về đến nhà, tôi chắc chắn mình đã phạm sai lầm. Sự bình an và niềm hân hoan thiêng liêng do sứ điệp tôi đã lãnh được đang bị đè bẹp bởi lo toan của cuộc sống thực tế hàng ngày. Tôi ngồi xuống với Terry, nói với nàng về nỗi lo âu của tôi khi xuất bản những gì tôi đã cất công miệt mài nghiên cứu suốt 1 tháng qua. Như mọi lần, nàng có ngay những lời nói hợp tình hợp lý.
Coi kìa, anh đã viết về Mễ Du rất khách quan, và anh thực sự cảm thấy được kêu gọi để làm việc đó. Vậy hãy nghe theo con tim mà làm đi, sẽ không có ai cười chê anh đâu. Đó là câu chuyện hấp dẫn, và em thích những gì anh đã làm đó.
Nàng vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mấy trang bản thảo mà tôi đã đưa về nhà cho nàng sửa lại trước khi in.
Tôi quyết định cho ra mắt độc giả, nhưng trong 3 ngày trước khi báo lên khuôn, vào chiều thứ 2, tôi đổi ý kiến đến 12 lần. Một khi đã in rồi thì hết đường thu lại. Trong thời gian này, khi giảng dạy tại trường Chúa Nhật, tôi nhất mực giữ đúng theo chương trình giáo huấn của nhà thờ Tin Lành Lutero, không đá động lời nào đến Mễ Du. Chúa Nhật sau ngày tôi đã nhận sứ điệp, tôi nói với Becky Jean Lee là tôi cảm động sâu xa bởi những gì đang xảy ra ở Mễ Du. Từng đó thôi, chứ tôi không đi vào chi tiết.
Vì có mối liên hệ với mục sư Wingard và mục sư phụ tá Dick Albert, tôi đem chuyện này ra trao đổi với họ. mà không đề cập gì đến sứ điệp riêng tôi đã nhận từ Đức Trinh Nữ Maria. Bill Wingard liền gạt đi, coi đó là một trò công giáo, khi ông trích dẫn thần học Lutero và nêu ra những vấn đề trong giáo hội công giáo, vốn đã dẫn đến phong trào cải cách và mở đầu cho giáo hội tin lành xuất hiện. Và đương nhiên, ông cũng nhắc đến việc tôn thờ bà Maria. Đây không phải là lần cuối cùng tôi được nghe những điều này.
Mục sư Albert, dù hết sức thận trọng, cũng không kìm nổi tính hiếu kỳ. Ông chấp nhận đến dự buổi nói chuyện tổ chức tại nhà thờ công giáo ở Bắc Myrtle Beach để nghe Jim và Rosie Stoffel vừa mới đi hành hương Mễ Du về. Becky Chinley, Mary Jeffcoat, Terry và tôi đã gặp ông tại đấy ngay trước giờ thuyết trình. Xúc động và hài lòng vì ông chịu đến nghe, tôi hăng hái thổ lộ với ông. Tôi thực tình tin Đức Trinh Nữ Maria đang hiện ra ở đấy như thế nào.
Tôi cũng muốn tin điều đó,
ông nói thận trọng, lựa từng lời.
Nhưng thành thực mà nói, tôi sẽ có xác tín hơn nếu được thấy bằng chứng chắc chắn như hình ảnh chẳng hạn. Tôi sửng sốt khi thấy giữa buổi diễn thuyết, Jim cho truyền tay một hình chụp cây thập giá khổng lồ bằng xi măng dựng trên núi Krizevec, sau lưng nhà thờ Mễ Du. Bên cạnh thập giá, người ta thấy hình ảnh lờ mờ một bóng hình có vẻ là một phụ nữ, đầu đội khăn voan, đôi tay chắp lại cầu nguyện. Nghe nói cái hình đó do một khách hành hương chụp cây thập giá, đến khi rửa phim thì lại thấy hiện lên cái bóng hình bí ẩn này. Tôi chăm chú ngó mục sư Albert khi ông đang xem xét tấm ảnh.
Tấm hình không rõ lắm,
ông nói. Qua phản ứng của mục sư phụ tá, tôi thấy rõ một điều. Tôi sẽ gặp rắc rối khi nỗ lực làm cho người ta tin rằng tôi còn có một cái gì gây sửng sốt hơn mấy tấm hình. Nếu tôi kể cho họ nghe rằng Đức Maria thực sự đã nói với tôi và yêu cầu tôi lấy việc loan truyền sứ điệp của bà làm sứ mệnh của đời tôi, có ai tin tôi chăng?
Sáng hôm sau, khi vào làm việc, tôi thừ người ra vì lo âu. Đến sáng ngày thứ ba, tình trạng còn tệ hơn. Tôi liền đi ngay đến phòng in, lấy một bản của tờ báo Lake City của chúng tôi vừa mới in xong. Tôi mở ra xem bài xã luận của tôi. Nó sặc mùi tôn giáo, nhưng trễ quá rồi, không sửa đổi gì được nữa. Bây giờ thì nó đã ở ngoài tầm kiểm soát của tôi, chẳng có thể làm gì để thay đổi điều không thể tránh khỏi. Lúc 3 giờ chiều, báo sẽ được đưa đến bưu điện để phát hành ngày hôm sau. Thứ Tư, ngày 4 tháng Chạp năm 1985, thời tiết báo hiệu một ngày tươi sáng và nắng ấm. Hình như nó muốn chế giễu tâm trạng tồi tệ của tôi. Tôi nói khi bước vào phòng, "Này, Denise, cô chuẩn bị mà nghe những tên khùng sắp gọi tới cấp đó."
Quả đúng như vậy. Vài phút sau, cô ấy trở vào và nói,
"Rồi đây là người thứ nhất, một ai đó ở Lake City."
Rồi cô chỉ vào máy điện thoại.
Anh này vừa cười vừa khóc. Tôi không hiểu được anh ta đang nói gì, nhưng anh ta nhất định đòi được nói chuyện với ông đấy.
Tôi lẩm bẩm, hết sảy.
"Tập quen dần đi ông chủ ơi."
Cô phá lên cười.
"Tôi chắc là ông sẽ còn nghe nhiều điều đấy."
Cô đi ra, tôi hít một hơi dài và nhấc điện thoại lên. "Alo?
Có phải là Gwen Waibo đấy không? Người viết về Mễ Du?"
"Vâng, chính tôi đây."
"Tốt quá, ngợi khen Chúa Giêsu. Tôi vừa tạ ơn Chúa cho ông. Xin Chúa chúc lành cho ông."
Ông ta tiếp tục đều đều như thế, trong khi tôi nhìn sững sờ vào ống nghe. Cuối cùng, ông ta ngừng lại lấy hơi rồi thong thả nói,
"Để tôi giải thích cho ông nghe nhé. Tôi là Scotty, linh mục Sylvester Scotty. Tôi là một trong số 100 linh mục Mỹ đến Mễ Du vào tháng 10 năm ngoái. Tôi được đánh động rất nhiều bởi những gì đang xảy ra tại đó. Đến nỗi khi trở về nhà, tôi liền đến các hãng báo chí, truyền hình và đài phát thanh lớn ở Nam Carolina. Nhưng không một ai đề cập đến chuyện đó. Phải, không ai hết. Rồi sáng nay, tôi ra mở hộp thư. Ở đấy, tôi thấy có tờ báo nhỏ, trong đó có bài viết của ông về Mễ Du."
Rồi ông ấy lại khóc.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi, nhưng ông không sao hiểu nó đã tác động đến tôi như thế nào đâu. Tôi không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một nỗi xúc động dâng lên trong lòng.
Thứ lỗi cho tôi,
ông ấy nói với giọng bình tĩnh hơn.
Chắc ông tưởng là tôi điên. Không đâu, tôi chỉ là một người Ý thôi.
Cả hai chúng tôi cùng cười. Không, tôi không nghĩ là ông điên đâu. Tôi chỉ bỡ ngỡ về điều ông đang nói với tôi thôi. Tôi thực sự không mong đợi hồi âm tích cực đến thế. Rồi chúng tôi trò chuyện. Đúng hơn, ông linh mục ấy nói phần lớn. Ông kể cho tôi nghe làm sao ông và các linh mục khác đã có mặt ở tầng hầm nhà xứ lúc Đức Trinh Nữ Maria hiện ra ở đó với các thị nhân và trao cho các em một sứ điệp đặc biệt cho các linh mục. Cha Scotty là một linh mục được gọi là linh mục thánh mẫu, nghĩa là người hoàn toàn thận hiến cho Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Ông đã đi viếng hầu hết các đền thờ, nơi mà Đức Bà đã hiện ra trong vòng 5 thế kỷ qua. Chúng tôi hẹn vài ngày nữa sẽ gặp nhau lại để nói chuyện nhiều hơn.
Đặt ống nghe xuống, tôi đứng lên khóa cửa, rồi ngồi vào bàn giấy và để hai dòng lệ tuôn trào. Tôi nhận ra là việc này chứng tỏ bài viết của tôi phải được phát hành. Bên trong tôi như có tiếng nói,
con thấy chưa?
Tôi vẫn còn bồi hồi khi tôi đến phòng làm việc của Terry để kể cho nàng về sự việc mới xảy ra.
Lại có vấn đề gì rồi sao?
Cô kêu lên khi nhìn thấy vẻ mặt tôi. Cái bài báo của anh ấy mà, anh vừa nhận được cú điện thoại. Tôi nghẹn lời không nói được. Sau cùng, tôi phải cố gắng lấy lại bình tĩnh để kể cho nàng nghe về cha Scotty. Rồi tôi kết luận, cái gì xảy ra bây giờ anh cũng cấp cần. Thật rất đáng giá. Nàng mỉm cười,
tuyệt vời. Denise báo cho tôi lúc tôi trở lại phòng làm việc.
Thêm 3 người gọi nữa và họ còn xin bản sao. Tôi phải làm sao đây?
Trời ơi, cô cứ gửi bản sao cho họ đi. Cái đó đâu có tốn kém bao nhiêu đâu. Một con tem với một phong bì chứ mấy. Rồi thêm nhiều cú điện thoại nữa. Người thì khen ngợi, kẻ vì hiếu kỳ hoặc lo lắng muốn biết sẽ có bài tiếp theo nữa hay không. Khi tôi đến ngân hàng chiều hôm đó, các nhân viên xúm lại hỏi chuyện tôi, bảo rằng họ rất thích những gì đang xảy ra tại ngôi làng nhỏ bé ấy. Một người trong bọn họ nói,
anh biết không, chúng tôi không nghi ngờ chút nào việc đó là do Thiên Chúa.
Tôi hỏi, cô là người Công giáo à?
Anh nói giỡn sao? Chúng tôi đều là tín đồ Baptist.
Tôi bật cười, cái này vượt quá sự ước mong của tôi. Đến cuối ngày, chúng tôi đã nhận được hơn 1 tá cú điện thoại. Cho tới nay, chưa có bài báo nào của tôi lại gây ra được nhiều phản hồi đến thế. Tiếp theo sau là những lá thư bắt đầu dồn dập tới.
Thường thì tôi hoãn đến phút chót, tức là ngày thứ 6 viết bài. Nhưng đến thứ 5, với các ý tưởng đầy ắp trong đầu và đã sẵn sàng đến nỗi tôi quyết định viết phần thứ 2 sớm hơn 1 ngày. Lần này tôi phác họa một đại cương để theo, nhưng sau đó lại xé đi, vo tròn và liệng vào sọt rác. Tôi dâng một lời nguyện vắn tắt để xin ơn trên hướng dẫn cho biết việc phải làm, và tôi nhận thấy cầu nguyện như vậy thật dễ chịu. Tôi cầm lấy quyển sách của cha Spatoza. Người ta thường hỏi,
thật ra các thị nhân được phán bảo điều gì?
Thế thì tại sao lại không nói cho họ biết? Một lần nữa, 10 ngón tay tôi lại lướt như bay trên bàn phím máy đánh chữ.
Ngày 12 tháng 11 năm 1985, phần 2, cuộc đàm thoại với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Đây là bài thứ 2 trong loạt 4 bài hay 4 phần, đặc biệt mà tôi viết cho mùa Giáng sinh. Sự quan tâm các bạn đọc dành cho bài phần thứ nhất đã rất tốt và tích cực. Vì tính chất siêu phàm của biến cố tôn giáo, tôi xin lược thuật vài điều trong bài báo kỳ trước. trước hết, riêng tôi cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng và có ý nghĩa đối với tất cả mọi người, bất luận thuộc tôn giáo nào, đang xảy ra tại Mễ Du. Sau đây, xin trích đăng vài đoạn chọn lọc từ những cuộc nói chuyện giữa các thị nhân với Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc do chính các em kể lại.
Nhân lần hiện ra chiều thứ tư, sau lần hiện ra đầu tiên vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, Ivanka hỏi bà tên gì?
Ta là Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc,
bà đáp. Sau đó Vika nói, nếu bà là Đức Mẹ, xin hãy ở lại, nếu không hãy đi đi. Bà đã cười và ở lại. Vika hỏi, tại sao bà đến? Bà đáp,
ta đến đây vì ở đây có nhiều người tín hữu tốt. Ta muốn ở với các con để hoán cải và hòa giải tất cả mọi người.
Một lúc sau, cũng trong cuộc hiện ra ấy, một thị nhân khác, Marija, thấy bà khi em này đang trên đường xuống khỏi ngọn đồi nơi bà đã hiện ra lúc nãy. Em dừng ngay lại, sẽ về bên trái và quỳ phục xuống. Em kể, Đức Mẹ đang đứng trước một cây thánh giá, mắt đẫm lệ, mẹ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Hòa bình, hòa bình, hòa bình, hãy hòa giải với nhau.
Nhiều lần trong các cuộc hiện ra, bà nói hướng về dân chúng, hãy tin như thể chính các con được thấy vậy.
Ngày 29 tháng 6, các thị nhân xin bà chữa lành cho một bé trai 2 tuổi rưỡi, bị câm và bại liệt. Jacob thuật lại lời đáp của bà.
Cha mẹ em đó, hãy tin và con trai họ sẽ được chữa lành.
Đến chiều tối, đang trên đường về nhà, họ dừng lại ở một quán ăn. Bỗng đứa bé câm đập tay lên bàn và nói, con muốn uống nước. Từ đó em nói và đi được. Bà đã dạy cho nhiều người khác cầu nguyện, ăn chay và xin với Chúa Giê-xu chữa lành các bệnh tật của họ. Theo lời của dân chúng ở đây, nhiều người đã được lành bệnh. Một lần nữa, cũng về vấn đề chữa lành, Đức Maria nói với các thị nhân,
ta không thể chữa lành, chỉ mình Thiên Chúa có quyền phép ấy. Ta cần lời cầu nguyện và hy sinh của các con để giúp ta. Bà nói tiếp, khi khẩn trương nói về sự cần thiết phải ăn năn hối cải.
Điều duy nhất mà ta muốn nói là, hãy hối cải. Ta nói với các con điều này, để các con nói lại cho toàn thể thế giới. Ta chỉ xin mọi người, hãy ăn năn hối cải. Hãy sẵn sàng cho mọi việc, và hãy hối cải. Hãy vứt bỏ những gì cản trở các con ăn năn hối cải.
Về việc cầu nguyện và đức tin, bà nói,
chớ gì họ, những người ở Mễ Du và những người đến viếng, kể cả những người nghe nói về Mễ Du, hãy tin như là chính họ được thấy. Hãy tin vững vàng, có nhiều tín hữu không cầu nguyện, đức tin không sống được nếu thiếu sự cầu nguyện. Khi các em hỏi, theo yêu cầu của một linh mục, người ta nên cầu nguyện với Đức Giê-xu hay với Đức Maria, bà đáp,
xin hãy cầu nguyện với Đức Giê-xu. Ta là mẹ của Ngài, và ta chuyển cầu với Ngài cho các con. Nhưng mọi lời cầu nguyện đều dâng lên Đức Giê-xu, ta sẽ giúp đỡ các con. Ta sẽ cầu nguyện cho các con, nhưng tất cả mọi sự không tùy thuộc vào ta. Nó tùy nơi sức mạnh của các con, sức mạnh của những người cầu nguyện.
Về câu hỏi tại sao bà lại chọn hiện ra ở Mễ Du,
ta đã đặc biệt chọn giáo xứ này. Ta muốn bảo vệ các con và hướng dẫn các con trong tình yêu. Và bởi đó, ta xin toàn cả giáo xứ hãy ăn năn trở lại để khách hành hương tìm thấy ở đây một nguồn ơn hối cải.
Trong khi ban sứ điệp này, bà cũng yêu cầu họ đọc lại một đoạn đặc biệt trích từ Tin Mừng Thánh Matthew chương 6, từ câu 24 đến câu 34.
Trong tuần thánh, đặc biệt vào năm 1984, Đức Trinh Nữ Maria nói với giáo xứ qua một thị nhân nội tâm, em Jelena,
hãy giơ tay lên và mở lòng ra. Giờ đây, vào lúc Chúa sống lại, Ngài muốn ban cho các con một quà tặng đặc biệt, đó là các con sẽ trải qua nhiều thử thách một cách bình an. Chúng ta, Chúa Giê-xu và Đức Mẹ, sẽ ở bên các con và sẽ chỉ lối thoát cho các con nếu các con chấp nhận chúng ta. Đừng nói rằng năm thánh đã hết và không cần cầu nguyện nữa. Trái lại, hãy tăng cường cầu nguyện vì năm thánh chỉ là bước tiến về phía trước.
Sau đó, Jelena cho biết là em được thấy Chúa Giêsu sống lại với một luồng ánh sáng từ các vết thương của Ngài chiếu tỏa xuống dân chúng. Chúa Giêsu nói,
hãy nhận lấy các ân phúc của ta và nói với toàn thể thế giới là hạnh phúc chỉ có được từ nơi ta. Một điểm cuối cùng của phần viết trong loạt bài này là, ngày nay, toàn bộ giáo xứ Mễ Du, dĩ nhiên trừ một số ít, tham dự các buổi thờ phượng ở nhà thờ hàng ngày. Các việc này thường kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Phép lạ lớn nhất và được coi như là một sự kiện đã được chứng thực, đó là sự hoán cải của toàn thể cộng đồng, vốn đã trung thành nếu xét theo những chuẩn mực của ta ngày nay. Lần này thì tôi rất sẵn sàng để trả lời cho mọi người, bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến, siêu thị, cây xăng, câu lạc bộ, đâu đâu người ta cũng nói về mấy bài báo của tôi. Một số đông xin tôi các bản sao của bài thứ nhất vì họ chưa được đọc, hoặc của cả hai bài để họ có thể truyền cho người khác xem. Hầu như suốt cả tuần ấy, tôi sống như bay bổng trên mây.
Bằng sự chay tịnh, các con sẽ cho mẹ niềm vui để thực hiện các kế hoạch của Thiên Chúa.
Chương 7. Và tiếp tục. Lần này tôi không muốn đợi đến thứ 6 mới bắt đầu viết phần thứ 3. Tôi chỉ đợi được đến thứ 5 thôi. Tôi nhận được đủ các câu hỏi, thế nào, tại sao, và tôi quyết định để chính các thị nhân trả lời cho họ. Một trong những yếu tố vững vàng nhất trong cuốn sách của cha Svetoza là những cuộc phỏng vấn các em do tác giả và một linh mục khác là cha Tomisla Vlasic thực hiện. Trong phần 3 này, tôi muốn nêu nổi bật hai nhân vật đã cùng nhau làm nên một việc rất thú vị. Đó là trả lời cho các câu hỏi tôi đang nhận được rất nhiều.
Ngày 18 tháng Chạp năm 1985, phần 3, phỏng vấn các thị nhân. Mới đó mà 2 tuần lễ đã trôi qua, từ khi tôi bắt đầu phát hành loạt bài báo đặc biệt tường thuật việc Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, đang hiện ra cho một nhóm thiếu niên ở Nam Tư. Các bài báo này đề cập đến một đề tài khó viết nhất mà tôi đã từng thử trong đời ký giả. Nhưng nếu xét trên quan điểm đã làm được một điều gì xứng đáng, thì đó lại là loạt bài làm tôi hài lòng nhất. Về phương diện nghề nghiệp, tôi muốn độc giả xem đây là một việc thông tin khách quan. Còn cá nhân tôi muốn nó gợi lên nơi bất cứ ai đọc nó, ý muốn củng cố mối quan hệ của họ với Thiên Chúa và với đồng loại. Đó là mục đích sự liên hệ của họ với Thiên Chúa và với đồng loại. Đó là mục đích sự xuất hiện những trang viết này nhân dịp lễ Giáng sinh. Tuần này, chúng ta đề cập đến 2 cuộc phỏng vấn, 2 trẻ thị nhân. Những câu đáp được lấy trực tiếp từ băng ghi âm cuộc nói chuyện với các em. Tôi tự ý bỏ bớt vài phần để họ có thể cho trích đăng càng nhiều càng tốt những bài phỏng vấn ấy. Trích từ sách Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Mễ Du của linh mục Svetoza Kralizevic dòng Phan Sinh.
Cha Vlasic phỏng vấn Mirjana.
Cha Vlasic,
Mirjana này, chúng ta đã lâu không gặp nhau, vậy cha mong con vui lòng kể lại cho cha nghe về các lần hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc và nhất là những biến cố có liên quan đến con. Mirjana,
con đã được thấy Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc suốt 18 tháng qua, và con nghĩ là đã hiểu được Đức Mẹ nhiều. Con cảm thấy người thương con bằng tình mẫu tử, Do đó, con có thể hỏi người về bất cứ điều gì con muốn biết. Con có xin người giải thích đôi điều về thiên đàng, về luyện ngục và hỏa ngục mà con chưa hiểu rõ. Chẳng hạn như con hỏi Đức Mẹ, tại sao Thiên Chúa có thể nhẫn tâm đẩy người ta xuống hỏa ngục để phải đau khổ đời đời? Con thiết tưởng nếu có người phạm tội ác và phải bị đi tù, người ấy chỉ ở đó một thời gian rồi được tha về. Nhưng xuống hỏa ngục thì sao lại mãi đời đời? Đức Mẹ bảo con rằng những linh hồn phải xa địa ngục không còn nghĩ tốt về Chúa nữa, và họ nguyền rủa Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, họ đã trở nên một phần của hỏa ngục và lựa chọn không muốn được giải thoát khỏi đó. Rồi Đức Mẹ nói với con là luyện ngục có nhiều cấp, có những cấp ở gần hỏa ngục và những cấp cao hơn về hướng thiên đàng. Đức Mẹ nói, đa số người ta tưởng là các linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục để lên thiên đàng vào ngày lễ các thánh nam nữ và các đẳng, nhưng thực ra phần đông các linh hồn được đưa về thiên đàng vào ngày lễ Chúa Giáng sinh. Cha Slasik,
con có hỏi Đức Mẹ tại sao Thiên Chúa cho phép có hỏa ngục không?
Mirjana,
thưa không, nhưng về sau con có trao đổi với dì con về điều đó. Dì con nói là Thiên Chúa nhân từ, biết là chừng nào. Do đó con nói là con sẽ hỏi Đức Mẹ tại sao mà Thiên Chúa có thể...
Cha Slasik hỏi tiếp. Theo như con vừa nói, thì đơn giản là như thế này. Người nào chống đối Thiên Chúa khi còn sống tại thế, sẽ tiếp tục cuộc sống của họ sau khi đã ly trần, để chống đối Thiên Chúa trong hỏa ngục, phải không?
Mirjana đáp.
Thực ra, con nghĩ nếu một người xa hỏa ngục, dân chúng không cầu nguyện để họ được cứu rỗi sao? Sao Thiên Chúa có thể đành lòng bịt tai không nghe họ cầu xin? Không lẽ những người trong hỏa ngục không cầu nguyện và Thiên Chúa không nghe lời họ cầu xin sao? Thế là Đức Mẹ liền giải thích cho con thế này. Những người ở trong hỏa ngục không cầu nguyện gì cả. Thay vào đó, họ trách Thiên Chúa về mọi sự. Trong thực tế, họ trở nên một với hỏa ngục và sống quen với hỏa ngục. Họ tức giận, căm hờn Thiên Chúa và họ đau khổ, nhưng họ luôn từ chối cầu nguyện với Thiên Chúa.
Cha Slasik hỏi tiếp.
Để xin Chúa ban ơn cứu rỗi à?
Mirjana đáp.
Ở hỏa ngục, họ còn ghét Thiên Chúa nhiều hơn.
Cha Slasik hỏi.
Về luyện tội, con nói là nhiều linh hồn thường xuyên cầu nguyện và thỉnh thoảng được phép thông công với người còn sống trên trần, và họ được hưởng những ơn ích do lời cầu nguyện của kẻ còn sống, phải không con?
Mirjana đáp.
Thì cha vâng, những lời cầu nguyện của người còn sống cho các linh hồn trước kia khi còn sống không chỉ cầu nguyện cho ơn cứu rỗi của mình, thì nay được áp dụng cho các linh hồn trong luyện tội đang cầu xin được cứu rỗi. Cha Slasik hỏi.
Con có hỏi Đức Mẹ là ngày nay người ta xuống hỏa ngục có đông không vậy?
Mirjana đáp.
Vừa rồi con có hỏi Đức Mẹ về điều này, và Đức Mẹ nói là ngày nay phần đông người chết rơi vào luyện ngục, còn số lớn xa xuống hỏa ngục, chỉ có một số ít là lên thẳng thiên đàng.
Cha Slasik hỏi thêm.
Chỉ một số ít lên thiên đàng thôi sao? Mirjana trả lời.
Vâng, chỉ một số ít, một số nhỏ nhất, lên thiên đàng mà thôi.
Cha Slasik hỏi thêm.
Con có hỏi về những điều kiện để vào thiên đàng không? Mirjana tiếp.
Thưa không, con không hỏi, nhưng chúng ta cũng dư biết là cần có những điều kiện gì rồi. Thiên Chúa không tìm kiếm những tín đồ vĩ đại, nhưng đơn giản là những ai tuân giữ đức tin và sống bình an, không gian dối, hiểm độc, không xảo trá.
Cha Slasik hỏi.
Điều đó là do con diễn giải đấy chứ?
Mirjana trả lời.
Vâng, sau khi nói chuyện với Đức Mẹ, con đi đến kết luận thế này. Không ai buộc phải làm những phép lạ cả thể hay những việc đền tội nặng nề. Chỉ cần sống một cuộc đời đơn sơ và an hòa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Bà Là Ai Nơi Đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.